Hòa thượng Tuyên Hóa, Thích Nhuận Nghi dịch, Quê hương Cực Lạc, Nhà xuất bản Phương Đông. Trung tâm sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện. Website www.diệupapam.net. Quê hương Cực Lạc. 1. Vì sao cần phải niệm Phật? Lúc bình thường, tại sao bạn cần phải niệm Phật? Vì bình thường niệm Phật là để chuẩn bị cho khi lâm chung. Tại sao không đợi đến lâm chung mới niệm Phật? Vì hàng ngày niệm Phật chính là để quân tập hạt giống Phật vào trong tâm của bạn. Nếu bạn niệm mãi thì trải qua thời gian, hạt giống đó lớn dần lên trong mảnh đất tâm của bạn và đưa bạn đến kết quả giải thoát giác ngộ. Nếu bình thường bạn không niệm Phật thì bạn không biết gieo hạt giống Phật vào mảnh đất tâm của mình. Khi lâm chung, thần trí rối loạn thì làm sao nghĩ đến Phật mà niệm được chứ? Tại sao vậy? Vì hiện tại không thường xuyên niệm Phật, do đó hàng ngày cần phải niệm Phật, lạy Phật, tu pháp môn tịnh độ. Được như thế thì hiện tại được bình an, khi lâm chung không bị hôn mê tán loạn, lại được tự tại giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tại sao phải giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc? Bởi vì Đức Phật A Di Đà khi chưa thành Phật, tên là Tỳ Kheo Pháp Tạng, đã phát ra 48 lời nguyện. Trong đó có một lời nguyện: sau khi tôi thành Phật, chúng sanh trong khắp mười phương nếu niệm danh hiệu của tôi A Di Đà Phật, tôi nhất định tiếp dẫn họ về cõi nước của tôi, tương lai thành Phật. Chúng sanh trong cõi nước tôi đều hóa sanh từ hoa sen, nên thân thể thanh tịnh, không bị nhiễm ô. Với đại nguyện rộng lớn của Phật A Di Đà như thế, nên tất cả chúng sanh ai ai cũng tu pháp môn niệm Phật, vì đây là pháp môn hợp với mọi trình độ căn cơ và rất dễ tu. Kinh Đại Tạng nói: thời bạc pháp, ức ức người tu hành, khó có người đắc đạo, chỉ đương vào pháp môn niệm Phật thì độ thoát sanh tử. Đây là nói ức ức người tu hành mà không có một người đắc đạo. Chỉ có niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mới thoát khỏi sanh tử. Đặc biệt bây giờ là thời đại mạt pháp, niệm Phật rất tương ưng và hợp căn cơ của người thời này. Nhưng ở các nước phương Tây, hiện tại chưa phải là thời đại mạt pháp, có thể nói đang là thời kỳ chánh pháp. Tại sao nói đang là thời kỳ chánh pháp? Bởi vì Phật Pháp mới vừa đến các quốc gia ở Tây Phương, nên lúc này đang thịnh vượng. Hiện tại ở Mỹ có rất nhiều người thích ngồi thiền. Đây là biểu hiện đang thời chánh pháp. Thời chánh pháp cũng tu pháp môn niệm Phật được, thời mạt pháp cũng tu pháp môn niệm Phật được. Vì sao? Thời đại nào cũng tu được. Nếu người nào tu pháp môn khác mà không tiến bộ thì nên tu pháp môn niệm Phật. Thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ nói: có thiền, có tịnh độ giống như hổ vọc sừng, hiện đời làm thầy người, tương lai thành Phật thành tổ. Nếu vừa tham thiền vừa niệm Phật thì giống như hổ mọc sừng, hiện đời đủ tư cách làm thầy, tương lai thành Phật thành tổ. Vì vậy, người chân chánh tham thiền cũng chính là người chân chánh niệm Phật, người chân chánh niệm Phật cũng chính là người chân chánh tham thiền. Nói một cách nữa, người chân chánh trì giới cũng chính là người chân chánh tham thiền, người chân chánh tham thiền cũng chính là người chân chánh trì giới. Thế thì người chân chánh giảng kinh thuyết pháp cũng chính là chân chánh tham thiền. Sách Chứng Đạo Ca của Ngài Vĩnh Gia: tông diệt thông, pháp diệt thông, định huệ viên minh bất trệ không. Nghĩa là tông cũng thông, pháp cũng thông, định huệ sáng tròn chẳng trệ không. Vừa tham thiền vừa giảng kinh, đây chính là tông thuyết đều thông. Hoặc nói một cách khác, người chân chánh trì chú chính là người chân chánh tu mật tông, cũng chính là người chân chánh tham thiền. Tuy nói năm loại thiền, giáo, luật, mật, tịnh, nhưng chung quy lại là một chứ chẳng phải hai. Nhưng nói rốt ráo, ngay một cũng chẳng có, sao lại nói năm loại chứ? Người học Phật chân chánh cần hiểu rõ ràng điều này. Có người đem tâm phân biệt cho rằng pháp môn niệm Phật là tối cao, tham thiền không đúng. Hoặc có người nói tham thiền là tối cao, niệm Phật là sai lầm. Những người như thế đều chưa hiểu Phật Pháp. Nên biết tất cả đều là Phật Pháp, đều bất khả đắc, đã không có pháp để chứng đắc, vậy sao trên đầu lại đòi thêm cái đầu nữa chứ? Đã vô sự sao lại tìm việc làm gì nữa chứ? Nếu bạn thật sự hiểu và lãnh hội là không pháp để chứng đắc, nghe qua lời này có thể một vài người chưa lãnh hội điểm này, họ sẽ thất vọng. Vì sao vậy? Vì Phật pháp phương tiện nên lập quyền pháp, chính là để nói thật pháp. Phật nói quyền trí là đưa người đi đến thật trí. Thế nào là thật trí? Thật trí là một tên quy vô sở đắc, là trở về chỗ không thể đắc, tức là thật tướng vô tướng, không hình không tướng, đó mới là trí huệ chân thật. 2. Chân thật niệm Phật. Chúng ta không được may mắn sẽ nhầm vào thời mạt pháp, cách Phật khá xa. Pháp vượt ma cường, nhưng trong cái không may mắn đó lại gặp pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật đã không tốn công, lại chẳng phí sức, rất dễ dàng và tiện lợi cho sự hành trì tu tập. Bởi vì niệm Phật là thành Phật. Vì sao niệm Phật lại thành Phật? Vì trong vô lượng kiếp trước, Đức Phật A Di Đà đã phát ra 48 lời nguyện. Trong 48 lời nguyện đó có một nguyện: nếu có chúng sanh xưng niệm danh hiệu của tôi mà không sanh về thế giới Cực Lạc, tôi thề không thành chánh giác. Phật A Di Đà đã phát ra nguyện lực này, mỗi nguyện đều nhiếp thọ chúng sanh vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, với điều kiện là họ phải có lòng tin mãnh liệt, đó là tin có Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, nên nguyện đến đó làm đệ tử của Đức Phật A Di Đà, tha thiết một lòng xưng niệm danh hiệu Ngài và lấy ba món tư lương chính hành nguyện làm căn bản cho việc vãng sanh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc đủ các thứ an vui, không bị các thứ khổ não, không có ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chỉ có các loài chim, bạch hạc, khổng tước, anh võ, ca lăng tần già, cộng mạng. Những loài chim đó đều do thần lực của Phật A Di Đà biến hóa ra để diễn hát pháp âm, chẳng phải là loài súc sanh thật. Thế giới Cực Lạc không có các thứ ác duyên phiền não khổ đau như thế giới Ta Bà, mà ở đó ngày đêm sáu thời diễn nói diệu pháp, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Vì vậy chúng ta muốn vãng sanh về thế giới Cực Lạc thì phải chân thành niệm Phật. Chân thành niệm Phật chính là tâm của mình phải chuyên nhất với câu Phật hiệu, dù thành Phật hay không thành Phật, vãng sanh hay không vãng sanh không cần để ý tới. Điều quan trọng ngay trong hiện tại chỉ có một việc là nhất tâm niệm Phật mà thôi. Niệm Phật phải niệm cho chuyên nhất, đến khi bạn lâm chung, nhất định Đức Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn bạn về thế giới của Ngài, và tương lai nhất định thành Phật. Vì sao người thông thường như chúng ta mà được Phật A Di Đà đến tiếp dẫn? Lời nói này rất khó tin. Đúng thật, vì đây là pháp môn khó tin, cho nên trong kinh A Di Đà không có vị nào thưa hỏi mà tự Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Vì không có người hiểu và cũng khó có người tin nhận về pháp môn này. Do vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thương xót chúng sanh thời mạt pháp nên chọn con đường ngắn nhất để dạy bảo chúng ta tu hành. Chân thành niệm Phật chính là miệng niệm Phật, tâm niệm Phật, đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm Phật. Trong tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà, toàn thân hành trì A Di Đà Phật, sao gọi là hành? Giống như chúng ta bây giờ đến đây tham dự khóa tu niệm Phật, cho dù là bận trăm công ngàn việc, gia duyên bận rộn, khi vào tu thì ta phải buông hết xuống. Làm thế nào khi ta đến đây tham gia khóa tu này phải phát tâm tu tập thật tha thiết, phát tâm niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Muốn nhất tâm bất loạn thì mình phải trì niệm liên tục, chẳng phải niệm một chút rồi thấy hơi vất vả lại đi tìm chỗ nghỉ. Đó là tâm giải đãi, muốn tìm sự an nhàn theo thế gian. Thế là không đắc niệm Phật tam muội, không chân thành niệm Phật. Người chân thành niệm Phật là nhất tâm nhất ý niệm Phật, ngay cả khi ăn cơm, uống nước, mặc áo, đi ngủ cũng không quên. Xưa nay việc thực tình của con người là ăn, uống, ngủ, nghỉ. Đây là việc không thể thiếu được. Riêng người tu niệm Phật lại khác. Khác gì? Là khi vào tu có những việc cần phải quên, không để ý tới. Việc ăn ngon, mặc đẹp, đói khát, ngủ nghỉ, đây chính là chân thành niệm Phật. Nếu công phu tu một chút thì nghĩ đến ăn cơm, đó chẳng phải chân thành niệm Phật. Hoặc lạnh một chút thì vội đi tìm áo mặc cho ấm thân, đó cũng chẳng phải là chân thành niệm Phật. Hoặc sợ thiếu ngủ đi tìm chỗ ngủ tiếp, cũng chẳng phải là chân thành niệm Phật. Người chân thành niệm Phật không luận là đi, đứng, nằm, ngồi hoặc làm bất cứ việc gì, trong tâm chỉ biết câu hồng danh sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn trì niệm liên tục như thế, lâu ngày sẽ kết thành một khuyến. Muốn được điều này, bạn phải trì niệm liên tục, không đứt đoạn. Đến nước chảy cũng nghe niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, gió thổi cũng nghe niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tiếng chim kêu cũng thành tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải hòa với chính ta không tách rời. Niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật không phải một mình ta, nghĩa là ta là yếu tố chính, là năng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, còn câu Nam Mô A Di Đà Phật là sở niệm, cả hai hòa lại thành một. Đến đây gió thổi cũng chẳng lay, mưa to cũng chẳng động, đạt đến niệm Phật tam muội, nước chảy gió động đều diễn nói diệu pháp niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như thế mới đúng thật là chân thành niệm Phật. Giả như nước chảy gió động mà tâm cứ dao động trong đông ngóng tây, rồi phân biệt động tịnh như thế nào, đó chẳng phải là chân thành niệm Phật. Hoặc biện niệm Phật bắt thì cứ nhìn trước ngó sau như trộm đồ, thế cũng chẳng phải là chân thành niệm Phật. Chân thành niệm Phật chính là tâm thiết tha với câu Phật hiệu, chẳng xen tạp một vọng tưởng nào vào. Nếu như lúc thì niệm, lúc thì nghĩ đến chuyện ăn cơm uống nước, đúng sai được mất, thì không phải là chân thật niệm Phật. Tất cả các thứ ấy phải buông bỏ hết, như thế mới là chân thành niệm Phật. Niệm Phật không có bí quyết gì, chỉ đòi hỏi sự chuyên tâm mà thôi. Chẳng cần quét vọng tưởng, đây chính là chân thành niệm Phật. Bạn đề khởi chánh niệm, đó chính là chân thành niệm Phật. Bạn muốn hết loạn tưởng, quét hết tà niệm, đó chẳng phải chân thành niệm Phật. Cho nên chân thành niệm Phật thật là vi diệu không thể nói. Chỉ khi nào bạn dùng công tu, khi ấy bạn mới nhận biết mà thôi. Khi ấy bạn lại càng đại tự tại, không nhân, không ngã, không chúng sanh, không thọ giả, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật. Nói là pháp, hành là đạo, không chỉ nói mà không hành, cũng như miệng nói ăn đồ ngon mà trong bụng lại bị đói, một chút thức ăn cũng không có. Hôm nay tôi nói về đạo lý này, mong các vị phải hiểu rõ. Điều chính yếu phải thiết tha chân thành niệm Phật, chân thành tu niệm Phật. Thời gian và sinh mạng của chúng ta quý báu vô cùng, nhớ đừng bỏ qua. Hy vọng mọi người luôn ghi nhớ ba điều này trước khi bước vào tu tập, kiên trì, thành thật, hằng đi. 3. Niệm Phật giống như điện thoại. Mỗi niệm chân thành, mỗi niệm thông, tịch lặng cảm ứng, tịch lặng trong, cho đến non cao nước cùng tầng, trong chơi pháp giới khắp Tây Đông. Có ai trong pháp hội hiểu ý nghĩa bài kệ này không? Chỉ niệm thứ nhất là niệm phải từ nơi tâm phát ra, chỉ niệm thứ hai là từ nơi miệng phát ra. Niệm phải từ nơi tâm rồi phát ra ở miệng. Nếu chỉ niệm bằng miệng thì chẳng phải chân thành niệm rồi. Cho nên niệm Phật hoặc niệm danh hiệu Bồ Tát, tâm miệng phải tương ưng, thiết tha chân thành. Quý vị niệm đến tâm khẩu hợp nhất, một mà chẳng thấy hai, cũng chẳng phải niệm theo kiểu tùy hứng, cũng không phải tán loạn mà niệm, lại cũng chẳng phải xen tạp vọng tưởng mà niệm. Làm được những điều trên mới gọi là niệm Phật chân thành. Niệm một cách chân thành mới có sự cảm ứng. Cảm ứng này như thế nào? Chính là tâm phàm phu cùng với ánh quang minh của Phật và Bồ Tát tương thông. Nên nói quang quang tương chiếu, khổng khổng tương thông, tức là ánh sáng quang minh của Phật, Bồ Tát hòa với bản tâm sáng suốt xưa nay của bạn, đến từng lỗ chân lông trên toàn thân thể của bạn. Sao lại có cảm ứng này? Giống như gọi điện thoại, khi gọi đúng số thì bên kia alo, bắt đầu giao tiếp liên lạc với nhau. Niệm Phật niệm Bồ Tát cũng giống như gọi điện thoại, khi làn sóng bạn phát đi thì bắt gặp làn sóng của Bồ Tát, và ở bên kia các ngài cũng hỏi bạn, người nam lành, người nữ lành kia, bạn muốn cầu gì nào, thì biết lúc đó bạn có sự cảm ứng rất mầu nhiệm. Niệm Phật mà chẳng thành tâm thành ý thì giống như điện thoại có 5 số mà bạn chỉ bấm gọi 3 số, thế làm sao gọi được? Niệm Phật và Bồ Tát cũng như thế. Nếu như bạn niệm một lúc rồi không niệm nữa, thiếu sự chuyên tâm thành ý thì nhất định chẳng thông được. Khi quý vị tu tập thành tâm thành ý thì trong người quý vị sẽ phát ra một loại ánh sáng. Ánh sáng đó giao cảm với ánh sáng quang minh của chư Phật và Bồ Tát. Muốn được điều này, mỗi vị trong chúng ta phải cố gắng tu tập. Giống như gọi điện thoại thì biết rõ ràng tiếng nói của đầu dây bên kia. Mắt thịt phàm phu không thể nhìn và nghe xa được, cho nên nói lặng lặng cảm ứng, lặng lặng trong là vậy. Câu cho đến non cao nước cùng tận, nghĩa là đạt đến trình độ trăm đầu sào chỉ một bước chân, giơ tay nắm hết cả càn khôn. Khi niệm đến chỗ sân cùng thủy tận, đó thật là niệm mà chẳng phải niệm, kết thành một khối, niệm thành một phiến. Đến đó, quý vị đông chơi pháp giới vào Tây Đông. Nếu như quý vị muốn giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì ứng một niệm là lập tức đi ngay. Muốn dương thuyền từ để cứu độ chúng sanh thì từ thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ ứng một niệm là bạn đến ngay thế giới Ta Bà và khắp tất cả pháp giới. Chỉ cần bạn ứng một niệm là đi ngay. Nên nói trong chơi khắp Đông Tây, tức là vào khắp tất cả, hoặc nhất như ý, nhất thiết như ý, nhất tự tại, nhất thiết tự tại, tức là bạn đại tự do, đại tự tại rồi. Do đó, chúng ta là người học Phật, mỗi nơi, mỗi chỗ đều phải chân thành công hư nguyện. Hư nguyện thì như hoa không nở, quả không kết. Người học Phật phải ghi nhớ điều này, đừng bao giờ lừa dối với chính mình. Kế nữa, người xưa nói, quân tử cầu nơi mình, tiểu nhân cầu nơi người. Chúng ta không mang tâm ý lại, nên biết cảm ứng là tự mình nỗ lực, chứ chẳng phải tự nhiên đến được. Có người nói, niệm Phật được sanh về tịnh độ, phải nương nhờ vào Phật lực tiếp dẫn. Câu nói này nếu không khéo hiểu sẽ bị sai lầm. Vì sao vậy? Bởi vì câu nói này là đối cơ mà nói, tức đối với người chưa hiểu biết gì cả. Chư tổ phương tiện tạo ra sự ham thích cho chúng sanh phát khởi tâm niệm Phật, hy vọng có thể dùng công ích mà thu hoạch lại lớn, giống như buôn bán kinh doanh, bỏ vốn ra ít mà thu vào thì nhiều. Vì vậy chư tổ tùy cơ ứng biến, nói có Phật lực tiếp dẫn, mục đích là khích lệ cho chúng sanh nỗ lực niệm Phật. Thực ra người niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát mà được giảng sanh tịnh độ hoàn toàn có niềm tin rất lớn nơi chính mình. Vì sao vậy? Có phải niệm Phật là Phật niệm thay bạn được không? Niệm một câu danh hiệu Bồ Tát là Bồ Tát hiện ra không? Nếu nói không phải, sao nói nương tựa vào tha lực của các ngài? Giống như Phật và Bồ Tát phóng ánh hào quang gia hộ cho bạn, đó là do công đức của chính bạn đã trì niệm danh hiệu Phật Bồ Tát, cho nên mới có cảm ứng như thế. Thí dụ như điện thoại, nếu như bạn chẳng gọi thì có ai đầu dây bên kia nói chuyện với bạn được không? Cho nên người niệm Phật cũng như gọi điện thoại là vậy. Lý lẽ ở chỗ này, tâm hy vọng trong mong nương tựa vào năng lực của Phật để tiếp dẫn mình giảng sanh tịnh độ, thật ra đó chính là tâm tham, tâm ý lại không thể được. Chúng ta tu hành chính yếu là phải tự lực, tinh thần phải mạnh mẽ, dũng khí, tinh tấn. Được kết quả chẳng phải tự dưng do người khác ban tặng cho. Niệm Phật có thể nói không nên trông mong và nương tựa vào sự tiếp dẫn của Phật. Cổ nhân nói, làm tướng vốn không phải là cha truyền con nối, nam nhi nên tự cường. Chúng ta là người học Phật nên có ý thức câu nói này, làm Phật vốn không phải Phật ban cho thành Phật, chúng sanh nên tự cường. Nếu chẳng được như thế thì cả ngày cứ ý lại Phật lực tiếp dẫn, giống như con em nhà giàu ý lại sản nghiệp của cha mẹ, rốt cuộc tự làm hại chính mình. Mọi người nên tỉnh giác chỗ này. Di dân đến thế giới Cực Lạc. Phật tử Á Đạo chúng ta phần nhiều có câu nói như thế này: người người quán Thế Âm, nhà nhà Di Đà Phật. Bồ Tát quán Thế Âm có nhân duyên đặc biệt với chúng ta, ngài vui mừng khi chúng ta được đến thế giới Cực Lạc, chẳng cần phải làm thủ tục di dân. Chỉ cần có chiếc niệm tâm thành để ấn chứng thì hoàn thành thủ tục, tuyệt đối chẳng có phiền phức gì cả. Nếu như không nhất niệm tâm thành để làm chứng thì chẳng có thể di dân đến thế giới Cực Lạc. Tại sao chứng minh nhất niệm tâm thành mới đến được? Cách này vô cùng đơn giản, rất dễ dàng. Chỉ cần thành tâm thành ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát là thành tựu rồi. Vì Phật A Di Đà là giáo chủ ở thế giới Cực Lạc, có hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí đứng hai bên Phật A Di Đà để cùng cứu độ chúng sanh. Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí gọi là Tây Phương Tam Thánh. Ta niệm bất cứ danh hiệu vị nào trong ba vị cũng được cả. Cần nhớ, niệm đến nhất tâm bất loạn, một trần không nhiễm thì được đới nghiệp giảng sanh, qua nở thế Phật hoặc Bồ Tát. Nếu chẳng muốn di dân đến thế giới Cực Lạc thì không cần phải trì niệm danh hiệu Tam Thánh. Nếu muốn di dân đến thế giới Cực Lạc thì phải niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Niệm danh hiệu của Bồ Tát hiện đời, ta có thể tránh được tam tai thất nạn. Khi chết được bình an, sanh về tịnh độ. Chỉ một mà lời cả hai, sao chần chờ không làm chứ? Chúng ta muốn niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm sao cho danh hiệu của Ngài hòa quyện với tâm lại thành một, không tách rời ra. Nghĩa là miệng niệm, tâm phải tương ưng. Đến lúc đó, không muốn đến thế giới Cực Lạc cũng đến được. Vì sao vậy? Vì đã thấm nhuần sâu vào cội gốc rồi, tương lai cành lá sẽ phát triển và đâm qua kết quả. 5. Phật A-di-đà là Đại Pháp Vương. Vì sao phải niệm Nam Mô A-di-đà Phật? Bởi vì Đức Phật A-di-đà có nhân duyên rất lớn với tất cả chúng sanh khắp mười phương thế giới. Đức Phật A-di-đà khi chưa thành Phật là một vị tỳ kheo tên là Pháp Tạng. Tỳ kheo Pháp Tạng phát ra 48 lời nguyện, mỗi nguyện thề cứu độ hết tất cả chúng sanh, giúp cho hết thảy chúng sanh đều thành Phật. Trong 48 lời nguyện đó có một nguyện như thế này: khi tôi thành Phật, mười phương tất cả chúng sanh nếu trì niệm danh hiệu tôi, nhất định tất cả sẽ thành Phật. Nếu như họ chẳng thành Phật, tôi thề cũng không thành Phật. Nguyện lực này của Đức Phật A Di Đà giống như sức hút của mấy nam châm, mà mười phương chúng sanh giống như một hòn sắt đều hút về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu như hút không được thì sao? Tỳ kheo Pháp Tạng chẳng thành Phật A Di Đà, cho nên tất cả chúng sanh xưng niệm danh hiệu của Phật A Di Đà đều có cơ hội thành Phật. Kinh A Di Đà là quyển kinh không ai hỏi mà tự Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Vì sao không ai hỏi mà Phật tự nói? Vì khó có người tin hiểu pháp môn này, cho nên không có người hỏi. Đại Trí Xá Lợi Phất là bậc thượng căn, nhưng cũng không biết hỏi thế nào. Phật nói pháp môn này vô cùng thù thắng, là phương tiện bậc nhất, tu tập rất dễ thành tựu, dụng công tu rất tiện, ít tốn công tốn sức. Ngài nói chỉ cần mỗi người chuyên tâm niệm Phật, niệm được một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, người đó khi lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng với thánh chúng hiện ra để tiếp dẫn họ. Cho nên Phật nói pháp môn này ít người tin nhận, vì đó là pháp môn trực tiếp rất thù thắng, đặc biệt thâu nhiếp ba hạng người thường trung hạ căn. Nếu là người thông minh hay ngu si, một lòng niệm Phật thì đều thành Phật cả. Khi giảng sanh về Cực Lạc thế giới, không có các sự đau khổ, đủ các sự an lạc. Chúng sanh nơi thế giới đó đều sanh ra từ hoa sen, không giống như loài người chúng ta phải sanh ra từ bào thai. Ở thế giới Cực Lạc, bào thai là hoa sen. Khi người ở trong hoa sen nở ra, tương lai nhất định thành Phật rồi. Nhất cú di đà dạng pháp vương, ngũ thời bát giáo tận hàm tàng, hành nhân đảng năng chuyên trì niệm, định nhập Như Lai bất động được. Nhất cú di đà dạng pháp vương nghĩa là một câu kinh di đà là vua của dạng pháp. Ngũ thời bát giáo tận hàm tàng nghĩa là năm thời: thời Hoa Nghiêm, thời A Hàm, thời Phương Đẳng, thời Bát Nhã, thời Niết Bàn. Tám giáo: Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo, Viên giáo, Đốn giáo, Tiềm giáo, Bí mật giáo, Bất định giáo, bao hàm lại thành một. Đó là một câu A Di Đà Phật. Hành nhân đảng năng chuyên trì niệm nghĩa là không luận người nào, nếu chuyên tâm niệm Phật thì định nhập Như Lai bất động được, nghĩa là nhất định đạt đến tịch quang tịnh độ, đến thế giới Cực Lạc. Tất cả chúng ta sinh vào thời mạt pháp, chỉ nương vào câu Phật hiệu A Di Đà để được cứu độ. Ai muốn được độ thì chỉ có niệm Phật. Bớt đi một câu đói, niệm nhiều câu Phật hiệu, si mê bị đoạn dứt, liền liễu sanh thoát tử, sống với pháp thân bạc. Cho nên mọi người chúng ta chớ xem thường pháp môn niệm Phật. 6. Bốn phương pháp niệm Phật. Pháp môn niệm Phật có bốn cách niệm như sau: A nhỏ, trì danh niệm Phật, tai nghe danh hiệu Phật, nhất tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. B. Quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng chính là quán thấy. Thấy cái gì? A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh, vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển, ngũ tu di, há mục trừng thanh, tứ đại hải, quang trung quá Phật, vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng vĩ ngạn. Dịch nghĩa: Di Đà thân Phật sắc vàng tươi, tướng tốt quang minh vàng đủ mười, ánh sáng bao trùm năm núi lớn, mắt trong như bốn bể đại dương, hào quang quá Phật nhiều vô số, Bồ Tát hiện thân gấp mấy mươi, 48 lời nguyện bông độ chúng, hoa sen chính phẩm rước lên ngôi. C. Quán tướng niệm Phật. Quán tướng là đối trước đức tướng của Đức Phật A Di Đà, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đây chính là quán tướng niệm Phật, mỗi câu Phật hiệu từ miệng niệm ra, tai ta nghe rõ ràng, tâm tỉnh giác từng câu niệm, đây gọi là quán tướng niệm Phật. D. Thật tướng niệm Phật, tức là niệm từ nơi tự tánh. Phật tánh là chân pháp thân của bạn, cũng chính là tham thiện. Bạn tham câu niệm Phật là ai? Bạn hỏi lại mình xem, ai là người đang niệm Phật đây? Đến Phật thất bảy ngày viên mãn, chúng ta tìm người niệm Phật là ai, nhất định sẽ tìm được, không mất đâu. Nếu bạn bị mất, thế thì thiếu chánh niệm, đi lạc đường rồi, mau trở về nhà. Nếu không trở về nhà thì không gặp được Phật A Di Đà rồi. 7. Ba món tư lương tín nguyện hạnh. Tín nguyện hạnh chính là ba món tư lương của người tu pháp môn Tịnh Độ. Sao gọi là tư lương? Giống như bạn đi du lịch đến một vùng nào đó, trước tiên phải chuẩn bị một ít thức ăn, đó gọi là lương. Lại đem theo một ít tiền thì gọi là tư. Tư lương chính là thức ăn và những thứ tiền bạc nhu yếu trong sinh hoạt của bạn. Bạn đến thế giới Cực Lạc cũng cần ba món tư lương, đó là tín nguyện hạnh. Điều quan trọng trước tiên là phải tín. Nếu bạn không có tín tâm, thế là bạn không có duyên với Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc rồi. Nếu bạn có tín tâm là có duyên với Ngài. Cho nên niềm tin là điều hết sức quan trọng của bất cứ hành giả tu tập bất cứ pháp môn nào của Phật pháp. Bạn tin là tin chính mình, tin cả người khác, vừa tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Tin sao gọi là tin chính mình? Bạn phải tin chính bạn, quyết định về được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn đầy đủ tư cách đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn không nên xem thường mình và nói rằng: Chao ôi, tôi gây tạo rất nhiều tội nghiệp, tôi không có cách gì để về được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế là bạn không có tin chính bạn rồi. Bạn tạo rất nhiều tội nghiệp, phải không? Như hôm nay bạn gặp cơ hội tốt. Cơ hội tốt như thế nào? Có thể đới nghiệp giảng sanh, mang nghiệp cũ giảng sanh. Bạn tạo những nghiệp gì đều mang theo về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng bạn nên biết, đới nghiệp là mang nghiệp cũ chứ không phải mang nghiệp mới. Do khi trước chưa học Phật nên không biết tội phước, nay biết Phật pháp, biết niệm Phật nên mang cái nghiệp khi xưa đó về cõi Phật. Nghiệp mới chính là tội nghiệp tương lai, mang nghiệp cũ chứ không phải mang nghiệp mới. Mang tội nghiệp quá khứ chứ không phải mang tội nghiệp tương lai. Lúc trước bạn đã gây tạo những hành vi tội lỗi bất thiện, không luận là nặng hay nhẹ. Nhưng bây giờ bạn tự mình ăn năn cải đổi, bỏ ác hướng thiện, thế là tội nghiệp của bạn lúc trước đã gây tạo có thể mang theo về thế giới Tây Phương Cực Lạc, không mang nghiệp tương lai. Tính tha nghĩa là bạn tin đích thật có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Từ thế giới của chúng ta trải qua 10 vạn ức cõi Phật xa như thế. Đây là khi chưa thành Phật. Ngài có tên là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Ngài từng phát nguyện tương lai tạo thành một thế giới Cực Lạc, mong muốn mười phương tất cả chúng sanh đều sanh về cõi nước của Ngài. Không cần gì nhiều, chỉ cần chúng sanh xưng niệm danh hiệu của Ngài thì được về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngoài những việc khác ra đều phí công. Pháp tu này vừa dễ vừa đơn giản, lại phương tiện, viên dung không phí tiền, không phí sức. Có thể nói đây là pháp môn thù thắng. Chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì được sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây chính là tín tha. Lại phải tin nhân tin quả. Sao gọi là tin nhân quả? Bạn phải tin chính bạn trong quá khứ đã có căn lành, nay mới gặp pháp môn này. Nếu bạn không có căn lành thì không gặp được pháp môn niệm Phật, cũng như không gặp được tất cả pháp môn của Phật. Bạn có căn lành trong quá khứ đã gieo trồng nhân lành, nên nay gặp được pháp môn Tịnh Độ mới có thể đầy đủ tín nguyện. Nếu bạn chẳng tiếp tục dung bồi phát triển căn lành này thì tương lai bạn chẳng có cơ hội để thành tựu quả vị Phật. Cho nên điều cần yếu, bạn phải tin nhân tin quả. Bạn phải tin chính bạn ở trong đời quá khứ đã gieo có trồng nhân Bồ Đề, tương lai nhất định sẽ kết quả Bồ Đề. Giống như làm ruộng thì gieo giống xuống, cần phải chăm bón nó mới phát triển được. Tinh sự tinh lý, sao gọi là tinh sự, sao gọi là tinh lý? Bạn phải biết Đức Phật A Di Đà có nhân duyên với chúng ta rất lớn, Ngài nhất định trợ giúp chúng ta thành Phật. Đây là sự tinh lý. Tại sao chúng ta và Phật A Di Đà có nhân duyên rất lớn? Nếu không có nhân duyên, chúng ta không gặp được pháp môn Tịnh Độ. Phật A Di Đà cũng chính là tất cả chúng sanh, chúng sanh cũng chính là Phật A Di Đà. A Di Đà Phật là niệm Phật mà thành A Di Đà Phật. Chúng ta cùng với tất cả chúng sanh tinh tấn niệm Phật cũng có thể thành Phật A Di Đà. Đây là lý. Rõ lý, tỏ sự như thế rồi, chúng ta nương vào đó mà tu hành. Như Kinh Hoa Nghiêm nói: sự vô ngại pháp giới, lý vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới, sự sự vô ngại pháp giới. Đứng về phương diện tự tánh mà nói, chúng ta và Đức Phật A Di Đà là một. Cho nên chúng ta đều đủ tư cách để thành Phật A Di Đà. A Di Đà Phật là Phật ở trong tâm chúng sanh. Chúng sanh nào cũng là tâm của Phật A Di Đà. Sự quan hệ này cũng có sự có lý. Đạo lý này bạn cần phải tin và phải thực hành, không làm biến giải đãi. Cũng như niệm Phật, ngày hôm nay phải hơn ngày hôm qua, không phải ngày hôm nay lại kém hơn ngày hôm qua. Tỉnh đã giảng xong, tiếp theo giảng nguyện. Sao gọi là nguyện? Nguyện chính là ý nguyện. Ý niệm của bạn hướng mạnh thì tâm tưởng của bạn cũng như thế, phát ra một nguyện. Một nguyện này chính là tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chư Phật trong quá khứ và các bậc Bồ Tát đều dựa vào tứ hoằng thệ nguyện này mà chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hiện tại chư Phật và chư Bồ Tát vị lai cũng đều dựa vào tứ hoằng thệ nguyện này tu hành chứng quả. Nhưng khi phát nguyện, trước hết bạn phải có tín tâm này. Trước phải tin có thế giới cực lạc. Thứ hai là tin có Phật A Di Đà. Thứ ba là tin ta và Phật A Di Đà nhất định có nhân duyên rất lớn, ta nhất định sẽ sanh về thế giới cực lạc. Vì có đầy đủ ba đức tin đó, sao mới phát nguyện sanh về thế giới cực lạc? Cho nên mới nói nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Ý nguyện của ta sanh về thế giới cực lạc không phải người nhà quyết định cho ta đi, cũng không phải người khác đến nắm tay dắt ta đi. Tuy nói Phật A Di Đà đến tiếp trước ta, nhưng cái chính yếu là ý nguyện chính mình có muốn thân cận với Phật A Di Đà hay không. Ý nguyện có muốn sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, gặp Phật, nghe pháp, tu hành hay không. Muốn thành tựu được nguyện này, tiếp theo cần phải có hành. Sao gọi là hành? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật đó. Giống như cứu lửa cháy đầu, phải đi bao cho rồi. Có người muốn hại đầu của ta thì mình vội vã tìm cách bảo vệ cái đầu của mình, vậy chẳng dám giải đãi. Niệm Phật tức là thực hành tính nguyện hành. Đây chính là lộ phí, là tư lương để đi được. Tư lương chính là lộ phí, là tiền để chi dùng. Đến thế giới cực lạc giống như đi du lịch. Đi du lịch bạn cần phải có tem phiếu, có tiền. Còn ba món tư lương tính nguyện hành này chính là ngân phiếu mình đi du lịch.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.